Có diệt, diệt là diệt cái nghiệp tướng, cái chuyển tướng, thành cái chân nó không có diệt. Đại tuệ nếu trở lại chân thức thì các thứ chẳng thật, các thứ hư vọng ấy diệt, tức là tất cả căn thức diệt, thế thì danh tướng diệt. Lời giải như thế rất rõ. Tự mê chân thức làm hiện thức, chân như Phật tánh, bởi bất giác mà khởi ra kiến phần, tướng phần, các thứ hư vọng chẳng thật. Đó, khi mình mê cái chân thức thì làm ra cái hiện thức. Thì như vậy, chân như hay là Phật tánh sẵn có bởi mình bất giác mà khởi ra chấp có cái kiến phần, cái tướng phần, các thứ hư vọng chẳng thật. Thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn nói, nghĩa là cái giác minh mà do khởi ra cái minh giác, phải không, là thành có năng sở. Đây nói cũng giống như vậy, đó là chân như Phật tánh không có năng sở bởi có cái bất giác mà khởi ra kiến phần, tức là năng, tướng phần là sở. Kiến phần là cái gì? Là cái phần hay thấy. Tướng phần là cái phần bị thấy. Bởi vì trong duy thức học có chia ra kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần, đó, nó chia theo bốn thứ. Nhưng mà cái kiến với cái tướng đó, thì cái đó còn dễ thấy. Như vậy thì ở đây nói rõ cho chúng ta biết rằng ai cũng sẵn có chân như Phật tánh, nhưng một khi bất giác cũng như một khi mình mê, cho nên khởi ra có cái năng kiến và cái sở kiến, từ đó các thứ hư vọng nó sanh khởi liên miên không dừng. Do đây căn thức lưu chuyển hằng không tự giác, nên từ khi mà nó khởi rồi thì căn thức nó cứ mãi lưu chuyển, không có tự giác ngộ mà trở về. Bỗng nhiên biết trở về thì các thứ hư vọng như nước sôi chế trên băng, căn trần thức tâm đồng thời tiêu sạch. Như vậy thì nếu chúng ta cứ mê thì căn thức cứ lưu chuyển không dừng. Một phen chúng ta ngộ, chúng ta tỉnh, biết tu, biết trở về thì các thứ hy vọng giống như là nước sôi chế trên băng vậy. Nhưng như vậy thì căn trần thức tâm ba thứ đó, căn trần, căn là thân, trần là cảm, thức là phân biệt, tâm là cái biết, đồng thời tiêu sạch. Như vậy tiêu sạch hết chứ còn cái gì? Tức là còn chân như hay là còn Phật tánh ở trên đã nói. Như vậy thì chúng ta mê thì đi theo cái dòng lưu chuyển, chúng ta ngộ trở về cái chân thật, trở về cái chân thật thì tất cả những cái tướng hư dối lưu chuyển đó nó tự tan biến. Đến đây chỉ cái chân thức, lại không còn thức nào khác. Khi mà trở về rồi thì lúc đó chỉ có chân thức chứ không còn những cái thức kia nữa. Các thứ hư vọng chẳng thật là chỉ cái tướng của tám thức. Cái tướng của tám thức, mà trong tám thức nó cũng có cái tướng, mà nó cũng có cái tánh của nó. Về tướng nó thì nó sanh diệt, nhưng mà về tánh nó thì nó không có sanh diệt. Căn thức là thức tướng của bảy thức trước, sanh là thức lưu trú sanh trước, diệt là các tướng diệt trước. Khi sanh á, thì cái thức lưu trú sanh trước, mà khi diệt á, thì các tướng là diệt trước. Bởi thế này, nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh mê, thì chúng ta không nhớ được cái khởi điểm phát sanh từ cái bất giác mà khởi ra các thức lưu trú, chúng ta quên cái đó đi. Nhưng bây giờ trên con đường diệt thì chúng ta diệt cái gì trước? Diệt những cái tướng của thức. Mà tướng của thức tức là những cái mớ phân biệt vọng tưởng đó, mình diệt thì diệt cái đó trước. Còn khi khởi sinh thì cái lưu trú mới sinh trước. Trong lúc trở về trên liền đó được tròn khắp, lại không có thứ lớn. Nếu khi mình biết trở về trên thì liền được tròn khắp, không có thứ lớn. Tại sao vậy? Bởi vì cái trên nó đã sẵn, mà do mình mê chạy theo vọng cho nên rồi mình quên trên. Bây giờ mình tỉnh, mình bỏ vọng thì trở về trên, thì cái trên nó có phải mới dựng lập hay là nó đã đầy đủ? Nó đã đầy đủ trước rồi, cho nên nói nó được tròn khắp, không có thứ lớp. Xong đốn ngộ và tiệm trừ căn và dục không phải là một, chẳng ngại cũng còn hành vố. Hành vố tức là tiệm tu, nghĩa là mình đốn ngộ, mình biết cái nào vọng cái nào trên rồi, nhưng mà tiệm trừ tức là cái phải trừ từ từ á, do căn và dục. Căn là cái căn cơ, dục là cái mong mỏi, cái mong muốn của mỗi người đó, nó không phải là một, tức là nó sai biệt. Bởi căn cơ trình độ sai biệt cho nên cũng phải đi tiệm thứ, tức là hành vố là đi tiệm thứ, chứ nó không có một lượt được. Cũng như bây giờ tất cả chúng ta ai cũng biết cái nóng giận là xấu, phải không? Trong đây có người nào nói nóng giận tốt không? Biết như vậy đó mà rồi bỏ hết chưa? Nghĩa là biết nóng giận là xấu, nhưng mà rồi muốn bỏ, không phải bỏ liền được. Không phải nó biết nóng giận xấu cái rồi nóng giận hết liền, nó không phải vậy. Mà không bỏ nó cũng trầy da tróc dãy, phải không? Nghĩa là năm phe mười lượt sám hối lên sám hối xuống vậy đó, lâu lâu rồi nó mới mòn mới giảm. Đó là để chỉ cho cái căn dục của chúng sinh nó sai biệt, cho nên khi mà muốn diệt trừ những cái thói quen đó, nó phải thứ tự mà trừ, chứ bỏ một liền không hết được. Đại huệ thức tương tục diệt, bởi nhân tương tục diệt thì thức tương tục mới diệt. Do chỗ theo diệt và duyên diệt nên thức tương tục diệt. Nè, câu này nói dễ hiểu không? Nói rằng cái thức tương tục nó diệt á, là làm sao nó diệt? Bởi cái nhân tương tục diệt cho nên cái thức tương tục mới diệt. Cái nhân tức là cái mà nó nương tựa đó, cho nên câu sau nói do chỗ theo diệt và duyên diệt nên thức tương tục diệt. Cái theo diệt và cái duyên diệt nên thức tương tục diệt. Cái gì là theo thì đoạn dưới thì sẽ giải kỹ. Đại huệ, bởi tại sao? Vì là chỗ nương theo của nó, chỗ nương theo của nó là vọng tưởng, từ vô thủy quân tập, duyên là kiến vân vân, thức cảnh vọng tưởng của tự tâm, tức là kiến phần tướng phần vân vân đó. Thì như vậy chỗ mà Phật nói đây chỉ chúng ta thấy cụ thể vô cùng. Nó chỗ nương theo cái thức tương tục là gì? Là vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng từ vô thủy quân tập. Còn cái duyên của nó tức là cái kiến phần và tướng phần, tức là cái hay thấy cảm và cái cảnh bị thấy, đó là cái duyên của nó. Như vậy thì cái chỗ nương là vọng tưởng diệt, và cái duyên bên ngoài không theo nữa thì cái thức tương tục nó diệt. Đây mới giải thích. Tương tục tức là lưu trú, lưu trú do các thứ tướng hư vọng chẳng thật làm nhân. Đây là vọng tưởng từ vô thủy quân tập. Như vậy thì cái thức lưu trú muốn dừng thì phải làm sao dừng? Tức là đừng có theo cái chỗ nương của nó. Mà chỗ nương của nó tức là vọng tưởng, đừng theo vọng tưởng thì nó dừng. Thì như vậy mình tu đây có giống vậy không? Chính vì chúng ta theo vọng tưởng cho nên rồi tất cả cái dòng lưu chuyển cái tâm thức nó cứ liên miên, phải không? Bây giờ dòng vọng tưởng chúng ta không theo nữa thì cái dòng tâm thức đó lần lần nó dừng lại. Như vậy cho nên nói rằng bởi theo cho nên rồi cái thức lưu trú nó tiếp tục. Bây giờ nếu không theo mà theo cái gì? Theo vọng tưởng. Như vậy thì cái vọng tưởng nó quân tập từ vô thủy tới giờ, nếu mình không theo nó, đó là làm cái chỗ nương của thức lưu trú nó dừng. Mà chỗ nương của nó dừng thì vọng tưởng nó hết, mà vọng tưởng hết thì thức lưu trú theo đó cũng lặng. Rồi nó lấy cái gì làm tướng? Lấy tướng tất cả căn thức làm duyên, đây tức là kiến vân vân, thức cảnh vọng tưởng của tự tâm. Như vậy thì ở trong là nó nương vọng tưởng, ở ngoài thì nó duyên, duyên theo những cái cảnh do kiến phần tướng phần khởi ra. Như vậy thì chúng ta tu, mà tôi thường hay nói mình có hai cái ứng dụng. Nếu lúc ban đầu thì phải ứng dụng bằng cách thấy nội tâm vọng tưởng là hư dối để đừng theo nó. Vọng tưởng là hư dối cho nên chúng ta không theo nó, đó là cái chỗ nương nó dừng. Rồi kế đó nữa, sáu căn đối với sáu trần luôn luôn thấy ngoại trần là tướng hư dối như quyển không thiệt. Như vậy thì ngoài thấy cảnh không thiệt để cho cái duyên nó dừng, ngoài duyên dừng ở trong cái chỗ nương nhất, thì như vậy đó là cái cớ để cho cái dòng thức lưu trú dừng. Mà dòng thức lưu trú dừng tức là trở về chân thức, nói theo ở đây. Còn nếu nói theo chỗ khác thì đó là chân như là Phật tánh. Nhân diệt thì lưu trú tự diệt, nhân có chỗ theo diệt nên duyên cũng diệt. Cái nhân nó là gì? Tức là cái chỗ theo đó. Chỗ theo tức là vọng tưởng, mà chỗ theo diệt thì duyên nó cũng diệt. Nhân duyên phải diệt nên lưu trú tự diệt. Cái nhân và cái duyên hai cái đó đều diệt thì cái thức lưu trú cũng tự diệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ cái trọng tâm của sự tu hành là mình phải đừng theo cái thức, cái vọng tưởng. Vì vọng tưởng là cái nhân của thức lưu trú nó duyên theo, nó nương theo. Còn duyên là cảnh trần của cái kiến phần và tướng phần, nó hợp nhau đó. Thấy nó hư dối mình cũng đừng theo nữa. Thì cái nhân và cái duyên hai cái nó diệt rồi thì cái thức lưu trú nó tự diệt. Tóm lại, mê thì chân biến thành lưu trú. Nếu chúng ta mê thì cái chân thức biến thành là cái thức lưu trú. Bởi vì Như Lai tàn chẳng giữ tự tánh, không thể tự trở lại. Nghĩa là Như Lai tàn nó không có giữ tự tánh cho nên không có tự trở lại. Bây giờ mình ví dụ cũng như mặt nước hồ đương yên lặng bằng phẳng, bỗng có một cái cơn gió thổi. Cơn gió thổi mặt nước nó không có giữ cái thể bằng của nó, cái tính bằng phẳng của nó, cho nên gió thổi thì nó sao? Nó dậy sóng, nó dấy sóng lên. Mà khi dấy sóng lên á, rồi nó tự làm cho sóng dừng không? Nó cũng không tự làm cho sóng dừng, bởi nó không có giữ tự tánh, cho nên gió động thì nó liền dấy sóng. Mà muốn cho nó dừng sóng á, thì nó cũng không có cái công dụng làm dừng sóng, mà phải đợi gió dừng rồi sóng mới dừng. Cũng như vậy, chúng ta một khi mê quên cái Như Lai tàn gọi là bất giác đó, cho nên rồi biến thành thức lưu trú. Từ trên biến thành ra vọng. Rồi bây giờ muốn trở về cái chân thức đó hay là Như Lai tàn đó thì phải buông những cái vọng với cái duyên ngoài thì trở về. Chứ tự cái Như Lai tàn nó không có cái khả năng trở về, phải không? Bởi vậy cho nên người tu mình phải dùng cái trí quán chiếu để rồi mình trở về. Chứ nếu mà không có cái trí quán chiếu đó thì không làm sao trở về được. Nhiều người họ không hiểu, họ cứ nói rằng nếu mình còn có thấy vọng, biết vọng á, thì đó là còn đối đãi, phải không? Còn đối đãi là còn hai thì chưa phải trước kính cơ thiền. Nhưng mà giai đoạn tu có cái nào không đối đãi là tu được đâu, phải không? Như mình học qua mấy bậc chân trâu, lúc đầu có đối đãi không? Đó là qua những cái trận tranh hùng với con trâu, tới chừng nào mà mình thắng nó, thắng nó rồi mình chưa phải là hết đối đãi. Cho tới nó gần tới cái giai đoạn thứ bảy thứ sáu thì chừng đó mới mất trâu còn trắng, rồi lần lần mới mất luôn. Thì như vậy ban đầu làm sao không đối đãi mà tu được. Bởi vậy cho nên những cái lối nói họ không có biết cái cội gốc, rồi chỉ nói thôi, nói để mà nói chứ không phải nói để mà hành. Bởi vậy nên chúng ta thấy như cái pháp tu tịnh độ niệm Phật có năng có sở không? Rồi cái pháp tu thiền phải đầu có năng sở không? Thì như vậy ở đây biết vọng thấy nó không theo cũng là năng sở. Thì ban đầu cái pháp tu nào cũng phải là mượn cái hình tướng năng sở đối đãi để mà điều trị nó. Chừng nó thuần rồi thì mất sở còn năng, mà tới cuối cùng cái năng cũng bỏ luôn thì mới thể nhập được cái tánh chân thật. Thì như vậy hiểu cho rõ để mình nghe ai nói mình biết nói đúng hay nói sai. Chứ nhiều khi không hiểu mà nghe ta nói, ủa như vậy mình dở quá à, mình tu còn đối đãi, tu phải vượt ra khỏi đối đãi mới được. Mình còn đối đãi, còn thấy vọng thức rồi không theo, rồi nó còn hai ba thứ. Nói vậy là để cho hiểu rõ cái lối tu. Tánh lưu trú này động liền sanh kiến tướng, gọi là hư vọng, lại lấy cái hư vọng làm chỗ nương. Đó, cái tánh của thức lưu trú nó động, nó giấy động, liền sanh ra kiến phần, tướng phần. Mà cái kiến phần, tướng phần đó là cái hư vọng. Cũng như tâm mình bây giờ giấy niệm khởi thì luôn luôn khởi có nhớ lại hình ảnh. Hình ảnh đó là cảnh, là tướng, rồi cái hay nhớ lại đó. Thí dụ như giờ mình nhớ lại cái cảnh Sài Gòn thì liền có cảnh Sài Gòn ở tâm mình, và cái tâm hay nhớ, hai cái nó có đủ. Vì vậy cho nên kiến phần, tướng phần, mà những cái kiến tướng đó đều là hư vọng. Cho nên ở đây mình dùng cái danh từ chung gọi đó là vọng tưởng. Rồi lấy cái vọng đó làm chỗ nương. Bởi vậy cho nên rồi thức lưu trú cứ mãi mãi mà trôi lăn. Vì vậy mà nói thức tánh mênh mang mà không chỗ tựa nương, bèn lấy kiến tướng vọng động của chính mình làm chỗ dựa nhờ, nên gọi là nương, là nhân nương. Cái câu này nó để nói lên cái tánh của thức ấy, thì nó thênh thang. Bởi thênh thang cho nên không biết chỗ đâu mà nương tựa, rồi bèn nương tựa với cái kiến phần, tướng phần, vọng động của chính mình đó, lấy đó làm chỗ nương tựa. Như vậy cho nên gọi là cái nhân nương tựa. Như bây giờ trước hết là mình nói cái dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như cái gương sáng, cái gương sáng mình nhìn, nếu ở ngoài này là có cái hình ảnh một cái chậu kĩa hay là hình ảnh cái đồng hồ, thì lúc đó mình thấy gương sáng là thấy bóng chậu kĩa, thấy bóng đồng hồ. Nương cái nào để thấy? Nương cái bóng. Chứ lúc đó mình không thấy cái gương sáng, bởi vì gương sáng nó không có tướng, phải không? Còn cái bóng hiện vô nó có tướng. Bởi có tướng cho nên mình liền tựa vào cái tướng đó làm chỗ nương. Đó là ví dụ. Bây giờ trở lại hợp pháp, con mắt, lỗ tai của mình nó hằng có nghe, hằng có thấy. Nhưng mà vừa thấy cảnh thì mình nhớ cái thấy là nhớ cảnh, vừa có nghe thì mình nhớ cái hay nghe, nhớ tiếng. Đó, do vì cái hay nghe hay thấy nó thênh thang quá, không có chỗ nương, rồi mình nương theo cái bóng của cái nghe, cái bóng của cái thấy làm chỗ nương. Vì vậy mà mình cứ đuổi theo vọng tưởng cả ngày, mà đuổi theo vọng tưởng là đuổi theo cái bóng, phải không? Như vậy thì cái chân nó không có vắng mặt lúc nào,
mà mình không nương được, mà mình chỉ nương theo cái bóng giả dối. Bởi vậy cho nên cả ngày mình đuổi theo cái bóng giả dối đó, khiến cho cái vọng tưởng cứ như vậy mà tiếp tục mãi, rồi cái thức lưu trú sinh diệt không dừng. Nương theo hư vọng này biến in tuồng có căn thức, lại lấy căn thức làm duyên, tánh thức tánh mê man không có có chỗ dẫn thoát. Cứ theo cái hư vọng đó, rồi từ cái hư vọng nó biến thành căn thức, rồi lấy căn thức làm duyên, cứ như vậy mà chạy, chứ còn không có trở lại được cái thức tánh mê man. Bèn lấy căn thức của mình biến hiện làm chỗ dạo chơi, nên gọi là duyên hiện. Luôn luôn dạo chơi ở đâu? Dạo chơi trong mấy cái bóng của sáu thức đó, phải không? Rồi cỡ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, duyên với sáu trần có những cái bóng thế này thế nọ, rồi mình cứ dạo chơi chạy ngược chạy xuôi trong cái đám đó, phải không? Đuổi theo trong cái đám bóng đó có chịu gì không? Cho tới cái giờ ngồi thiền là mấy cái kia đậy lại hết, phải không? Chỉ còn bóng của cái ý thức đó, mà rồi cũng dạo chơi trong đó nữa, cũng không chịu dừng, đóng đến năm cửa rồi, chỉ còn có cái cửa ý thức nha, mà lúc đó cũng còn dạo chơi, cũng không dừng nữa. Đó là cái bệnh của mình, quen như vậy. Mới biết hai tướng nhân duyên, nhân và duyên, nuôi lớn thức lưu trú. Duyên là duyên những cái bóng của sáu thức, còn nhân là nhân cái vọng tưởng. Như vậy mà làm cho cái thức lưu trú nó cứ tăng trưởng lên hoài. Hai tướng có thể hoại, mà trên tướng của thức lưu trú chẳng hoại, chỉ tại trong mê không thể tự giữ. Hai tướng có thể hoại, tức là hai cái tướng của thức, hiện tướng và nghiệp tướng đó có thể hoại, nhưng mà cái trên tướng của nó, trên tướng của thức lưu trú chẳng hoại. Bởi vì ở trong mê mình không có thể gìn giữ của nó được thôi. Vì thế chỉ gọi là lưu trú chú, chẳng gọi là trên. Nó không hoại, nhưng mà vì mình chạy theo cái dòng sinh diệt của nó, cho nên gọi đó là lưu trú mà không gọi là trên. Nên có khác trở lại và không trở lại. Nếu trở lại cái thể tánh của nó thì trên, còn không trở lại chạy theo cái dòng biến diệt của nó thì đó là vọng, đó là lưu trú. Cho nên ngộ thì lưu trú liền trên, bỗng nhiên biết đường trở về, chóng quên chỗ nương tựa. Người ngộ thì lưu trú liền trên. Nếu chúng ta tỉnh ngộ thì cái thức lưu trú chúng ta nó sẽ trở về cái tánh chân thật của nó. Bỗng nhiên biết đường trở về, chóng quên chỗ nương tựa. Đường trở về đường nào ha? Phải bát chánh đạo không? Phải không? Ở đây không có nói những cái ngôn ngữ theo cái hướng mà phía lớp đó, mà đây nói thẳng cái chỗ trở về đó, nó không phải có một cái đường cố định, mà chỉ không có nương theo vọng tưởng, biết vọng tưởng là hư dối đó là mình ngộ. Bởi biết vọng tưởng hư dối đó là ngộ, cho nên mình không theo nó. Và biết tâm cái thức lưu trú đó nó có cái trên, cho nên mình không có tựa theo vọng tưởng. Bởi nói chống qua chỗ nương tựa đó, không tựa vào cái vọng tưởng đó là mình trở về, chứ không có cái đường nào khác hết. Như vậy thì cái trở về ở đây là không theo vọng. Mà không theo vọng tức là gì? Tức là trở về trên. Cũng như mình bây giờ đang thay mặt ra ngoài đường, ra ngoài đường lộ để đi, thì đó là mình đương xa lành cái ngôi chùa, phải không? Rồi bây giờ thì như vậy đi đó, cái hướng đi đó là đi, càng đi thì càng xa chùa. Đó là nói mình mê đi theo cái dòng thức lưu trú. Bây giờ mình biết đi như vậy là sẽ xa quê hương mình, xa chùa mình liền sao? Xây lưng trở lại, tức là cái xây lưng ra, xây mặt trở lại, đi trở ngược lại. Thì như vậy có hai đường hay một đường? Nó không có hai, phải không? hồi ve thì xây lưng vào chùa, mặt trở ra đường, mình đi thì càng đi càng xa. Bây giờ mình tỉnh, mình biết đi như vậy là xa chùa, cho nên xây mặt trở lại, nè, xây lưng ra ngoài, mà trở lại đi thì càng đi là càng gần. Nè, như vậy thì chúng ta lúc trước do cái bất giác mà dòng thức lưu trú nó biến hiện, rồi khởi trong vọng tưởng, nương vọng tưởng, cho nên nó cứ sinh diệt triền miên. Bây giờ biết vọng tưởng nó là cái dẫn mình sanh tử triền miên, bây giờ biết rõ vậy đó là ngộ, cho nên không làm theo nó nữa. Nghĩa là hồi trước mình theo nó tức là chạy ra, bây giờ không làm theo nó tức là mình trở vào. Như vậy có hai đường không? Nó không có hai đường, mà mê ngộ có khác nhau. Bởi vậy cho nên cái tu này kiểm nghiệm cho thật kỹ thì mình thấy nó quá rõ, nó không có cái gì là xa lạ hết. Mà người ta tu, người ta cứ nghĩ làm cái này, làm chuyện kia, nhưng mà sự thật ở đây chỉ biết rằng mê thì đi theo nó, còn mình tỉnh thì không thèm theo nữa. Thì bây giờ nhìn lại thế gian có bao nhiêu người tỉnh, coi như là hầu hết đều đi theo nó, phải không? Chấp nhận nó và đi theo nó. Mà mình ở đây một thiểu số không chấp nhận nó, tuy không chấp nhận nó mà vẫn sao? Vẫn còn theo nó, vì nó hấp dẫn quá, phải không? Biết nó là giọng, nói nó là giọng rồi là không chấp nhận, vậy mà nó cũng còn lôi chạy mịt mù. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu vừa biết nó là cái hư dối, vọng tưởng không theo, đó là có ngộ rồi. Còn không ngộ thì người ta mê, để cứ cho nó là tâm mình cứ chạy không, hết chú này hiện, chú kia hiện, liên miên cả ngày không dừng không nghỉ, mà hiện cái nào mà thích thích còn mừng vui nữa chứ, phải không? Hiện cái gì mà hay hay đó, vui cười, còn hiện cái gì mà trái ý mình á, tức là những cái hình ảnh hôm qua hôm kia giận lộn với ai đó mà hiện lại thì sao? Thì quả quả. Mà như vậy thì nó cả ngày mình sống với những cái tập khí quá khứ thôi, có phải không? Là cả ngày chúng ta sống toàn với cái tập khí quá khứ, chứ cái hiện tại mình bỏ lơ qua. Ngồi bao giờ ngồi một mình nhớ cái hiện tại đang ngồi, ngồi mình nhớ gì, hôm qua làm gì, hôm kia làm gì, ai nói câu gì, cứ nhớ những cái cũ, cái cũ không à? Còn cái đang ngồi không bao giờ nhớ. Đó. Thì như vậy là chúng ta sống với cái quá khứ, mà quá khứ là cái đã qua, cái đã mất. Mà mình sống với cái đã mất là mình sống là mình chết. Chết, mình chết mà ai cũng sống trong cái chết, phải không? Nghe nói mình đang sống mà sự thật đâu có sống gì, sống trong quá khứ không à. Chứ nếu đang sống thì phải sống với cái hiện tại, mà hiện tại thì có ai chịu sống đâu. Mấy vấn đề mà ngồi kể chuyện nhau nghe, chuyện quá khứ và chuyện hiện tại, ngay cả buổi nói chuyện nhau toàn là quá khứ không à. Mà quá khứ nhiều khi những cái quá khứ hay cũng có, quá khứ dở cũng có, mà nó chính nuôi dưỡng ở trong. Gặp ai cái ôm lại, ôm lại chuyện quá khứ năm trên năm dưới làm gì gì đó, có khi sanh với ai, có khi tử tế với ai gì chứ, cứ như vậy mà nói. Rồi người kia nghe rồi cũng cứ vậy mà ôm tới ôm lui những chuyện đời quá khứ thôi, chứ không có cái hiện tại, không có sống gì hiện tại. Mà hiện tại không sống thì sống với quá khứ, mà sống quá khứ tức là không phải sống, sống mà đang chết, phải không? Rồi mai cũng sống với quá khứ nữa, mốt cũng sống với quá khứ nữa. Thì như vậy mình toàn sống với cái bóng mà không có sống với cái cụ thể đang sống. Bởi vậy người ta, mình đọc ông Chí Tâm Nguyệt Ti thì mình cứ nhớ cái câu đó, đang là đó, phải không? Chính cái đang là, mình phải sống với cái đang là. Mà ai chịu sống cái đó, chịu sống với bao nhiêu cái tập khí từ hồi thở bé cho tới lớn, hoặc là năm trước, hoặc là gần nhất là tháng trước, gần nữa là ngày hôm qua, chứ còn chuyện bây giờ không bao giờ nhớ. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta thấy mình là con người rất là mê, phải không? Mê tại sao? Bởi vì mình không có sống với cái thực sống, mình đang sống với cái bóng, những cái ảo ảnh của quá khứ rồi. Vậy đó mà người nào nhớ chuyện quá khứ nhiều chừng nào thì kể, ngồi lại kể nhau nghe, rồi lóc tai nghe chuyện quá khứ, không quá khứ có làm gì được, nghe rồi cười chơi rồi cứ thôi là bỏ. Như vậy hết ngày này tới tháng kia, ta tới già rồi không có chuyện gì làm, rồi ngồi rót trà uống rồi kể những năm về xưa làm sao, hồi đó mình quên liệt làm sao mà kể chứ hả nghe. Nhưng mà những cái quên liệt ở đó mình kiếm lại không ra, nó mất tiêu mất tiểu ở đâu rồi. Bây giờ chỉ còn những cái bóng ở trong cái tâm tưởng của mình thôi, nó có gì thiệt đâu. Như vậy vậy chứ mà người nghe cũng hấp dẫn lắm. Nghe thì say chưa. Rồi rốt cuộc rồi thì mình toàn là một dòng quá khứ, không có cái hiện tại đó. Bởi vậy cho nên chúng ta là những con người sống trong cái mê vọng hư dối, mà ít ai chịu nói mình mê vọng hư dối, tưởng mình thực tế thôi mà, nói mình là thực tế thế này thực tế thế kia, chứ mà không ngờ mình đương sống trong cái mê vọng hư dối. Bởi vậy cho nên biết được cái hư vọng mê dối đó là tỉnh chứ không phải là còn mê nữa. Nhưng mà có cái khó, tỉnh mà chưa thành được cái tỉnh của mình, phải không? Tỉnh mà vẫn còn bị nó lôi, cái đó gọi là ngủ mộng. Mà mới hơi hơi nghe gà gái là phải nghe đến kiểu mà nghe nó hơi mơ mơ đi đó. Chưa có dám ngồi dậy, mà nếu còn nhắm mắt chút nữa thì sao? Thì cái cảnh mộng ấy vẫn tiếp diễn chứ chưa có nhìn được. Thì bây giờ những người mới tu chúng ta đa số là được sống trong cảnh mơ mơ màng màng, cũng tỉnh vậy, nghe tiếng kiển, nghe tiếng gà gái, đó là tỉnh rồi, nhưng mà mở mắt chưa nổi. Cho nên những cái tràn mộng nó còn tiếp tục, nghĩa là nếu nhắm mắt lại chừng 3 phút 4 phút cái nó hiện ra những cái cảnh mộng khi nãy tiếp tục luôn. Hai tướng có thể hoại mà trên tướng có thức lưu trú chẳng hoại, chỉ tại trong mê không thể tự giữ. Trong lúc mê mình không có giữ được cái tướng chẳng hoại mà cứ chạy theo cái tướng hoại, vì thế chỉ gọi là lưu trú chẳng gọi là trên. Bởi chạy theo cái hoại cho nên gọi đó là lưu trú mà không gọi là trên, nên có khác là trở lại và không trở lại. Trở lại thì trên, mà không trở lại thì lưu trú là vọng. Như vậy thì cái câu trở lại này tôi nói một lần nữa cho dễ nhớ, nghĩa là trở lại là chúng ta phóng tâm ra để duyên theo ngoại cảnh, cho cái tâm duyên theo ngoại cảnh đó là tâm mình, rồi cứ vinh cái này bắt cái kia liên tục, thì đó là trở lại hay không trở lại, đó là không trở lại. Bây giờ giấy niệm thì mình biết đó là hư dối không theo, luôn luôn mắt cũng thấy tai cũng nghe mà không cho cái vọng tưởng chạy chìm theo các cảnh, thì đó là mình trở lại, phải không? Như vậy thì cái trở lại nó không có gì hơn là dừng lại cái chạy theo, phải không? Dừng cái chạy theo gọi đó là trở lại, chứ cũng không có một cái tướng trở lại. Cho nên ngộ thì lưu trú liền trên, bỗng nhiên biết đường trở về, chống quên chỗ nương tựa. Do đó Bồ Tát có ra đời chẳng nhờ duyên mà hiện. Bởi vì các ngài theo cái sở nguyện mà không phải theo cái duyên vọng tưởng mà hiện, nên nói chẳng nhờ duyên mà hiện. Nên nói tướng diệt mà lưu trú đến đây mới cứu cánh diệt. Cái tướng diệt mà cái thức lưu trú khi mà hết mọi cái vọng tưởng rồi sao nó mới diệt. Bởi vì mê thì hai tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân. Khi mình mê thì hai cái tướng hoại và chẳng hoại lần lượt làm nhân nhau. Chẳng hoại tức là trên, còn cái hoại là cái hư dối. Mà cái hư dối với cái trên đó, nó cứ lần lượt làm nhân với nhau không dừng. Ngộ thì lưu trú cùng với tướng lẫn nhau giải thoát. Nếu mình ngộ rồi thì cái thức lưu trú và các cái tướng của các thức khác nó đều được giải thoát, tức là nó không còn bị lôi cuốn trong sanh diệt nữa, mà nó trở về với cái chỗ chân thật. Song cốt tại mê ngộ vọng phân, chứ trên tánh không khác. Như vậy thì đứng về trên tánh thì trước xưa nay không khác, nhưng bởi vì có mê
có ngộ mà vọng thân ra nói có sanh diệt, nói chẳng sanh diệt. Chỗ này là lý do khiến người trí đương nhiên tự hợp. Chính vì chỗ này là cái lý do mà người trí đương nhiên tự hợp. Tại sao? Bởi vì người trí thấy rõ ràng rằng nơi mình có cái sinh diệt và có cái không sanh diệt. Bây giờ không chạy theo cái sanh diệt là sống với cái không sanh diệt, phải không? Không chạy theo cái sanh diệt tức là sống với cái không sanh diệt cái gì. Bởi vậy cho nên nhận được lý đó rồi, cái đương nhiên, ví dụ lục tổ, khi Ngài nhận được cái đó rồi thì Ngài sống mãi cái đó, không có như mình biết có cái đó mà không chịu sống như nó, cứ chạy theo cái sinh diệt hoài. Đó, đó là cái dở của mình. Cho nên mình không thuộc về cái người trí hạng lớn này. Này đại huệ, ví như khối đá của vi trần chẳng khác, chẳng phải chẳng khác, vàng và các món đồ trang sức cũng lại như vậy. Đó, đây Đức Phật dùng cái thí dụ hai cái hình ảnh cho mình thấy khối đất và vi trần, vàng và các món đồ trang sức. Đại huệ, nếu khối đất và vi trần khác thì không phải do vi trần làm thành, mà thật do vi trần làm thành, thế nên chẳng phải khác. Nếu chẳng khác thì khối đất và vi trần không nên sai khác. Bây giờ chúng ta đeo một khối đất chừng một tấc vuông, thì khối đất đó một tấc vuông còn nguyên vẹn đó thì mình đấy gọi đó là khối đất. Khi mình gõ nó bể từng hạt bụi nhỏ thì gọi đó là vi trần. Như vậy thì khối đất đó nó thành là tại đâu thành? Nó kết tụ nhiều vi trần thành khối đất. Thì như vậy vi trần với khối đất là một hay là khác? Một hay khác? Nếu nói một thì vi trần nó thiếu hả, phải không? Người khối đất thì to. Nói một không được mà nói khác được không? Như vậy thì chính vì khối đất là sự kết tụ của vi trần, như vậy thì khối đất không thực có mà bởi vi trần mới có, phải không? Như vậy thì cái vọng thức của chúng ta không thực có mà bởi cái gì có? Là dụ bởi cái chân thức không có giữ tự tánh mà bất giác khởi lên thành lưu trú, phải không? Chứ còn nếu mà cục đất đó có cái duyên mình đập nó nát thì nó thành vi trần chứ có gì lạ. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, 5-10 món đồ trang sức, vòng xuyến vân vân mà bằng toàn bằng vàng, thì như vậy các món đồ đó nếu nhìn trên tướng thì khác, phải không? Nhưng mà hỏi tất cả món đồ đó có cái nào ngoài vàng không? Như vậy thì cái tướng này khác mà cái thể vàng nó lại không khác. Như vậy nói một thì nói khác? Cũng không thể nói một, không thể nói khác. Người nói khác là người mê nhìn trên tướng mà không biết cái thể của nó, phải không? Chứ nếu người biết cái thể nó thì nói đây là chỉ là giả, giả danh là vòng, giả danh là xuyến vân vân, phải không? Chứ thực ra nó là vàng thôi. Thì cũng như vậy, khi mê tạm đặt đây là tàn thức, đây là mạt na thức, đây là ý thức, đây là nhãn thức vân vân. Trong khi mê nó có nhiều tên như vậy. Nhưng mà những cái đó nếu chúng ta dừng được cái vọng tưởng sinh diệt của nó thì lúc đó nó thành mấy? Nó chỉ là chân thức hay nó chỉ là tâm thôi, chứ không có nhiều thứ. Đó là để thấy rõ cái ý mà Phật muốn chỉ cho chúng ta biết trong cái chân thật nó không có giữ tự tánh, biến thành là hư giới. Bởi hư giới nó không thiệt, cho nên không chạy theo hư giới thì trở về chân tánh chứ không đi đâu hết. Như vậy thì mình tu mình cầu sanh về đâu về đâu? Nếu hiểu như vậy thì tu sanh về đâu, cầu về đâu? Bây giờ chỉ cầu đừng mê thôi, phải không? Chứ không có cầu về đâu hết. Nó làm gì mê cho nên mình bỏ quên cái trên chạy theo vọng,
Bây giờ mình tỉnh thì không chạy theo vọng, tức là trở về chết, còn chạy đi kiếm cái gì nữa? Còn chạy đi kiếm cái gì đó là quanh co không? Đó là cái điều mà mình học cho kỹ mới thấy nó chí lý vô cùng. Bởi vậy cho nên nói rằng vô cầu, thấy không? Đến cái chỗ cứu kính là vô cầu, vô trước á, không chấp mà cũng không còn cầu. Còn chấp còn cầu là còn mong một cái gì ở ngoài mình, mà cái ngoài mình thì cái đó trên được không? Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái chủ yếu của sự tu, tức là quay lại con đường mê mà mình đang đi. Bây giờ quay lại tức là giác chứ không có gì hết. Đây là vụ trên tướng của tàn thức cùng chuyển thức, chẳng phải một, chẳng phải khác. Để rõ chuyển thức diệt mà trên tướng của tàn thức chẳng diệt. Ngoại đạo chấp đoạn kiến, chỉ vì không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Sở dĩ ngoại đạo nói rằng nếu mà các thức là diệt thì hết, không còn gì, thì đó là vì họ không biết cái nhân sanh của thức lưu trú. Vì cái nhân đó là chân thức mà không biết. Cho nên giữ trên thì cùng vọng đồng thu, bỏ vọng thì gồm trên cùng bỏ. Nếu nghe nói rằng trong cái thức, nó thức lưu trú nó có cái trên, hay là nói trong cái thấy, cái nghe nó có cái trên, thì mình nghe nói vậy rồi cái thấy, khởi thấy cái là phân biệt lăng xăng, mình cũng đó là trên, phải không? Nghe thì nghĩ tưởng cái tiếng lăng xăng, mình cũng nghĩ đó là trên. Đó là trên vọng đồng thu. Còn nói rằng thấy nghe nó không phải là trên, cái bỏ không muốn thấy, không muốn nghe, muốn nhắm mắt, muốn bịt tai, thì cái đó là cái bệnh của mình, phải không? Bởi vậy cho nên nhiều khi nói để cho mấy chú thấy, khi mình học kinh có chỗ thì nói ngay là cái thấy, cái nghe như kinh Pháp Hoa đó, nói rằng tri kiến Phật á, cái thấy nghe là Phật. Rồi có chỗ khác đó, nếu nói cái thấy nghe đó cũng là bệnh nữa, chấp cái thấy nghe cũng là bệnh nữa, thì mình hoang mang. Như vậy không biết kinh nào nói đúng. Như vậy kinh nào nói đúng? Nghĩa là thấy nghe nó là Phật, khi nào thấy nghe đó không có cái vọng thức che, còn thấy nghe đó nó là bệnh, là đi theo vọng thức. Thì như vậy nói sao cho đúng? Lợi gì mình mê, cho nên nói đâu mình chấp đó, mình chấp đó thành nói nó chơi thì mình chấp luôn cả cái vọng, còn nói bỏ nó thì mình đã bỏ luôn cả cái chơi. Bởi vậy cho nên đây mới dùng cái câu mà nói rằng giữ trên thì cùng vọng đồng thu, mà bỏ vọng thì gọt trên cùng bỏ. Giống hệt như mấy đứa nít vậy đó, phải không? Nghĩa là khi mà những đứa con nít thì chúng ta thấy nó có những cái món đồ chơi hoặc là những cái thức ăn, những cái thức ăn, bây giờ những cái thức ăn của nó mình biết đây là những cái thức ăn nó có thể nguy hiểm, có thể bệnh hoạn, mình nói ăn cái này ra là cái này là dơ lắm, cái này là xấu lắm, dở lắm. Nghe nói những thức ăn mà nó gắp nó bỏ trong chén cơm đó, mình cho đó là dơ, là xấu, dở, cái nó bỏ úp luôn cái chén cơm nó bỏ, phải không? Bỏ cái đồ ăn mà mình biết đó là nguy hiểm này kia, mình nhát đó thì nó quản, nó bỏ luôn cả trên cột. Còn mình nói cơm ăn tốt, cơm ăn được, rồi những cái thức ăn dở này kia nó bỏ vô, rồi nó nghe nói tốt được thì nó lùa hết trời. Nó không có chừa những cái dở, những cái nguy hiểm, cái bệnh hoạn. Thì đó, thì mình ở đây cũng giống như đứa nít vậy, nghe nói trên cái mình giữ hết, và nghe nói giọng cái tình bỏ hết. Đó rồi thành ra mình điên đảo, mình không biết đâu mà lường được cái lời người xưa nói. Thế đây thì rõ ràng nó giảng gì? Tức tri kiến là Phật, xác định như vậy. Mà nếu tri kiến là Phật là tri kiến không có cái vọng kiến, phải không? Không có cái vọng văn. Còn nếu tri kiến mà không phải Phật, đó là tri kiến của vọng. Cho nên nó là tri kiến mà lập trí, tức là vô minh bổ hút đó. Mà tri kiến vô kiến, tư tức như bà. Như vậy thì cũng tri kiến thôi, phải không? Tri kiến mà lập trí thì nó vô minh bổ. mà tri kiến mà vô kiến, vô kiến là làm ta khó hiểu, đã thấy giết mà không biết thì không biết thì sao được, đã thấy giết là phải biết chứ, mà nó không biết đó là biết bạn. Như vậy thì nó không phải là hai thứ, phải không? Đó. Nghĩa là bởi vì cái thấy biết mà không khởi vọng tưởng thì đó là biết bạn, còn thấy biết mà khởi vọng tưởng chấp vào đó thì đó là gốc vô biết. Như vậy thì có hai không? Đó, hiểu vậy mới thấy. Mà mình bây giờ nghe nói tri kiến Phật thì mình cứ cho cái thấy biết mình là Phật, rồi cứ như vậy đó là hiểu lầm, là thu hết. Còn nghe nói cái thấy biết đó là tội lỗi, là gốc của mình, cái là muốn nhắm mắt, muốn bịt tai, muốn trốn thì hạ, đừng thấy đừng biết, vì thấy biết đó là vô minh. Thì đó là cái lầm lẫn của người tu. Như thế đại quệ chuyển thức và trên tướng của tàn thức, nếu khác thì tàn thức không phải là nhân, nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàn thức cũng phải diệt, mà trên tướng của nó thật chẳng diệt. À, như vậy thì các chuyển thức và tàn thức, chuyển thức tức là bảy thức trước, mà tàn thức là cái thức thứ tám. Nếu hai cái đó nó khác hay là không khác, cũng giống như hồi nãy nói bụi với cái vi trần với đất chứ, nó khác hay chẳng khác. Bởi vậy cho nên nếu chẳng khác thì chuyển thức diệt, tàn thức cũng phải diệt. Nếu nó chẳng khác thì cái này diệt, cái kia cũng phải diệt. Còn nếu nó khác thì sao? Thì hai cái nó không là dơ cho nhau mà không phải vậy. Thái Sanh đại vệ chẳng phải tự trên tướng thức diệt, chỉ nghiệp tướng diệt. Cái trên tướng của thức không có diệt, chỉ có cái nghiệp tướng là diệt thôi. Nói khá rõ rồi. Nếu tự trên tướng thức diệt thì tàn thức ác diệt. Nếu nói trên thức diệt thì lẽ ra cái tàn thức nó cũng phải diệt theo. Đại huệ, nếu tàn thức diệt thì chẳng khác với mại đạo lập luận chấp đoạn kiến. Nếu mà nói tàn thức diệt thì giống như đoạn kiến đó, nó còn gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta càng thấy rõ cái chỗ tu hành của mình. Khi mình tu thì càng tu thì mình càng thấy bao nhiêu thứ vọng tưởng lăng xăng nó là vô nghĩa lý, phải không? Vô nghĩa lý không? Tôi nhiều khi tức cười là trong cái lúc mình ngồi thiền là mình muốn yên tĩnh chứ, cái yên tĩnh mới định, mà cái định mới là cái nghĩa lý của ngồi thiền, mà la nói chuyện không, mà nói chuyện với mình, nó nói chuyện với ai, khởi nghĩ cái này nhớ kia, toàn là những câu nói, câu nói trước, câu nói sau, cứ liên miên à. Mà hỏi nói với ai vậy? Bây giờ thầy nói với ai mà kiếm nói hoài? Như vậy có nghĩa lý không? Bởi vậy nên tôi nói, người mình nói mấy cái chú điên, nói nhảm, nó làm sạp mình à. Hỏi mình có điên không? Mình không nói trong miệng, mình nói trong á, nói liên miên, ngồi là cứ nói liên miên mình vậy đó. Ban ngày thì còn có kẻ này người kia nói với nhau thông cảm, còn ban đêm thì có ai nói với mình. Mà rồi cứ thấy cái chuyện này tới chuyện kia cứ nói hoài, nói cho tôi mắng giờ ngồi thiền thôi. Mắng giờ ngồi thiền có thôi chưa? Ra thì nói ra ngoài. Như vậy thì mới thấy rất là điên, chứ không phải là tỉnh, không bao giờ tỉnh. Mình là những cái người cuồng loạn mà mình không biết mình cuồng loạn. Cứ tưởng ta đây là sáng suốt minh mẫn, trí tuệ không minh đủ thứ hết, phải không? Ai mà có cái vẻ chê ngu cái là nổi giận lên đùng đùng rồi, phải không? Nhưng mà sự thật có ngu không? Cái chuyện nhảm nhí vô căn cứ, vô ý nghĩa mà cứ làm hoài, mất hết bao nhiêu thì giờ, sống bao nhiêu chục năm rồi cũng bị những cái nhảm nhí đó, phải không? Nó chi phối làm cho mình khổ sở. Nên mình bây giờ biết những cái giả dối đó mà nó dừng, nó dứt thì không phải là hết, mà nó là trở về với cái chân thật. Ngoại đạo không biết, cho nên khi không có những cái vọng thức họ tưởng đó là hết, cho nên đoạn kiến. Trước nó hiện thức, tức ở đây là tàn thức. Trước phân biệt sự thức, ở đây là chuyển thức. Tàn thức vốn cùng với chuyển làm nhân sanh khởi, nên chẳng phải khác. Xong trên tướng tàn thức chẳng cùng chuyển thức đồng diệt, nên chẳng phải chẳng khác, chẳng khác mà chẳng phải chẳng khác. Mấy cái chữ đó ở đây dùng như hồi nãy mình nói vàng với các đồ tam thức là khác hay chẳng khác? Chẳng khác mà chẳng phải chẳng khác. Nếu khi mà nó có tướng rồi thì khác, phải không? Nhưng mà về cái thể nó thì chẳng khác. Đó là nói vậy để cho thấy rõ các cái sinh diệt với các không sinh diệt chẳng khác mà cũng chẳng phải chẳng khác. Khi mê thì trên biến làm tàn, trên tướng hằng ở trong nghiệp tướng. Khi mê thì cái trên nó chạy theo cái vọng, vọng thì tạo thành nghiệp, vì vậy mà cái trên ở trong cái nghiệp. Lúc ngộ thì tàn vốn trên, nghiệp tướng liền tiêu dung trong cái tự trên, trong tự trên. Mình ngộ rồi thì làm gì? Tức là biết cái tàn thức là cái thể trên, không chạy theo cái nghiệp tướng nữa, thì nghiệp tướng liền tiêu dung trở về cái chân tướng, chứ không gì hết. Cho nên nghiệp nhân mê mà có, tàn do ngộ mà dẹp trừ. Thì cái nghiệp á, nhân mê mà tạo nên, còn cái tàn thức do ngộ mà dẹp trừ. Dẹp trừ cái gì? Là trừ những cái chủng tử cái chứa đó. Khi dị thục không thì tàn thức cũng diệt, mà tự chân tướng chẳng diệt. Chữ dị thục này là chỉ là cái gì? Dị thục thức. Cái thức dị thục, chữ dị là chưa, chữ thục là chín. Bởi vì cái thức thứ tám tàn thức á, nó chứa chủng tử. Mà chủng tử, ví dụ bây giờ tạo cái chủng tử thiện hoặc là tạo cái chủng tử ác, nó chứa ở trong tàn thức. Thì chủng tử đó khi còn chứa, chủng tử tức là hạt giống như gì? Hạt giống còn chứa thì cái hạt giống đó nó có thành quả được chưa? Nó chỉ là nhân thôi, nó chưa thành quả được. Mà chưa thành quả thì gọi là chưa chín. Chỉ chín là chỉ cho nó thành quả rồi. Bởi vậy nên khi chúng ta hiện tại tạo việc thiện, tạo việc ác, lúc chưa thành quả mà còn chứa ở trong tàn thức gọi là dị thục. Mà cái thức tàn thức là chứa những hạt giống chưa chín đó, cho nên gọi là dị thục thức. Cái thức chưa chín. Tại sao? Vì cái nhân, vì cái hạt giống mới chứa, nó chưa có tới cái kết quả. Bởi vậy cho nên gọi là dị thục. Ở đây nói khi dị thục không, tất cả những cái chủng tử chứa đó nó không thì tàn thức cũng diệt. Những cái chủng tử chứa trong tàn thức mà nó hết rồi thì cái tên tàn thức không còn, mà tự chân tướng chẳng diệt. Cái tên tàn thức không còn mà cái chân tướng của thức đó không mất. Ví dụ như các cái bao giống mình để trong kho, những bao giống đó mình phun quăng ra ngoài hết, bao giống đã không còn ở trong kho, thì lúc đó cái kho có hết không? Như vậy thì cái tướng sinh diệt của những cái bao giống nó hết, chứ còn cái kho chứa nó không hết. Để ví dụ cho cái dị thục hết mà cái chân tướng của nó không hết. Luận nói là diệt, chỉ tâm tướng diệt, chẳng phải tâm thể diệt. Nói là diệt tức là diệt cái tướng vọng tưởng của tâm, chứ không phải là cái thể của tâm. Cái tướng vọng tưởng sinh diệt đó diệt, chứ còn cái tâm thể thanh tịnh không có diệt. Lại nói chỉ vì suy diệt nên tâm tướng theo diệt. Diệt hết những cái si mê thì cái tướng tâm nó cũng theo đó mà diệt. Như vậy thì cái si mê làm sao diệt? Tức là dừng cái mê lầm tưởng cái vọng tưởng là tâm mình. Cái mê lầm đó hết thì cái vọng tưởng lần lần nó hết. Còn nếu mà còn cho những cái nghĩ đó là tâm mình thì đó là si. Mà còn si thì tức là cái dòng vọng tưởng không bao giờ dừng. Bây giờ mình biết rõ cái dòng vọng tưởng là vọng không có thiệt, đó là diệt cái si. Mà cái si diệt thì dòng vọng tưởng theo đó từ từ diệt. Tập tiếp rồi. Không phương.